Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 140, số khép lại cho tuần từ mùng 9 cho đến 15 tháng 10 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần từ 16 cho đến 22 tháng 10. Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua thì sự chú ý của cả thế giới đã tập trung vào cuộc chiến giữa Israel và Palestine. Thưa ông, vậy thì theo ông, liệu cuộc chiến này có ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới một cách quá nghiêm trọng hay không?
Vâng, trong tuần vừa qua thì nổi cộm lên trên nền địa chính trị thế giới gây sự chú ý của toàn cầu, đó là cuộc xung đột giữa Israel, Hamas và một số lực lượng vũ trang người Palestine ở khu vực Trung Đông. Có một số lo lắng rằng liệu cuộc xung đột này có lan rộng tương tự như cuộc chiến tranh năm 1973 hay không, thì khó mà nói là không, nhưng mà cũng chưa chắc chắn để nói là có, bởi vì tất cả các thế lực hiện nay đang rất là phức tạp trong cuộc xung đột này. Thì xét về mặt khía cạnh kinh tế, có một số giả định xấu nhất về kinh tế nếu như cuộc chiến tranh giữa Israel và Palestine bùng nổ trên diện rộng, thì nó có thể là như thế này. Cuộc xung đột leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực với sự tham gia trực tiếp của Mỹ, thậm chí là NATO. Nữa, tiếp theo thì OPEC sẽ đáp trả bằng một lệnh cấm vận dầu mỏ. Iran đóng cửa eo Hormuz và giá dầu như vậy là sẽ tăng vọt lên trên $300 một thùng. Châu Âu sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn diện do thiếu khí ga hóa lỏng. Hiện nay chủ yếu là phần lớn là mua từ Qatar và vùng vịnh. Giá năng lượng tăng vọt sẽ tiếp thêm sinh lực cho lạm phát và các ngân hàng trung ương sẽ phải phản ứng tương ứng. Cụ thể là có thể là sẽ phải có nhiều biện pháp rất mạnh để tránh sụp đổ thị trường tài chính. Thị trường tài chính và khu vực ngân hàng toàn cầu rất có thể là sụp đổ tạm thời. Cuộc khủng hoảng nợ sẽ nhấn chìm nước Mỹ và buộc Cục Dự trữ Liên bang phải có một gói cứu trợ thị trường tài chính khác, thậm chí có thể quy mô lớn hơn các gói QE vừa rồi. Giao dịch của đồng petro đô la sụp đổ, siêu lạm phát xuất hiện, và tất nhiên rất có thể có một số kịch bản nữa xấu hơn có thể xảy ra. Tuy nhiên là giả định như thế thôi, thì chúng ta đã thấy rằng là rất là khó khăn, rất là phức tạp. Và tại sao tôi nhắc đến vấn đề cuộc khủng hoảng nợ nhấn chìm nước Mỹ? Chúng ta quan sát vào biểu đồ số 2, đó là nếu theo chính sách kinh tế của chính phủ ông Biden, hay còn gọi là Bidenomics, thì rủi ro về nợ quốc gia, hay còn gọi là nợ có chủ quyền, tăng cao vẫn là một đặc điểm rất quan trọng trong nền kinh tế này. Chúng ta lưu ý rằng mức độ tăng tốc của nợ liên bang Hoa Kỳ là lên rất cao. Đó là tại sao mà có lo ngại rằng là khủng hoảng nợ có thể gây gây nhấn chìm nền tài chính nước Mỹ. Và đó là những cái gì mà có thể nói tóm tắt trong phần đầu của số 140 này.
Vàng và dầu thô đều đã bật tăng do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Trung Đông. Vậy thì đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi, ông sẽ có những dự báo ngắn hạn và lưu ý như thế nào?
Chúng ta đi vào dự báo ngắn hạn, các đồng tiền chủ chốt cũng như là một số hàng hóa đặc thù mà chúng ta vẫn thường theo dõi. Đầu tiên là chỉ số DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Như chúng ta đã biết là trong tuần vừa qua thì gần như cả tuần là chỉ số này điều chỉnh xuống, và chỉ có sau khi công bố chỉ số CPI thì của Mỹ cũng như là một số chỉ số khác, ví dụ như là dự báo về việc làm cũng như là thị trường việc làm, thì chỉ số này mới bật tăng. Tuy nhiên trong ngắn hạn, nếu như chỉ số này tích lũy trên mức 105.52 và nếu có thể break out lên trên và đứng vững trên mức 107.34 thì nó vẫn có khả năng tăng trưởng lên khu vực 108.82, thậm chí là cao hơn. Cặp tiền euro đô la Mỹ thì trong tuần vừa qua, tương ứng với cả nhịp điều chỉnh của DXY thì euro đô la Mỹ cũng hồi phục lên khu vực trên 1.06. Tuy nhiên sau đó thì khi DXY hồi phục thì cặp tiền này lại đi xuống. Dự báo ngắn hạn, nếu mọi điều chỉnh của cặp tiền này luôn luôn diễn ra ở dưới mức 1.0639, nó có khả năng lùi về khu vực 1.0405, thậm chí là thấp hơn, xấp xỉ 1.02. Cặp tiền quan trọng thứ hai, đô la Mỹ yên Nhật, thì vẫn tiếp tục những đánh giá ở các số trước, do chính sách siêu nới lỏng của BOJ vẫn tiếp tục, cho nên dự báo trong ngắn hạn, cặp tiền này nếu tích lũy trên mức 148.15, nó vẫn có khả năng tăng lên khu vực 151, thậm chí cho đến tận 155. XAU trên USD vàng thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua, đặc biệt ngay đầu tuần thì vàng đã bật ngược rất mạnh do ảnh hưởng rất lớn từ cuộc xung đột giữa Hamas và Israel, cũng như hiện nay thì có khả năng lan rộng sang các lực lượng như khác như Hezbollah, rồi Al-Qaeda, và thậm chí lôi kéo cả các quốc gia trong khu vực và Mỹ có thể dính líu vào đó. Cho nên vàng được hỗ trợ về mặt địa chính trị trong tuần vừa qua đã tăng xấp xỉ 100 đô so với đầu tuần. Ngắn hạn, vàng nếu đứng vững trên mức 1.870 đô la Mỹ một ounce thì vẫn có khả năng tăng trưởng trở lại khu vực 1.952 trên 1.968 đô la Mỹ một ounce, thậm chí có thể là cao hơn. Dầu thô chuẩn WTI đánh giá trong ngắn hạn, nếu tiếp tục tích lũy ở trên mức 81.49 đô la Mỹ một thùng, dầu thô có thể quay trở lại khu vực 95 cho đến 98 đô la Mỹ một thùng, thậm chí có thể là cao hơn khi mà mùa đông đang đến gần, cũng như là nguồn cung ngày càng bị thắt chặt. Cuối cùng, chỉ số S&P 500 đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ, thì chúng ta thấy là trong hai phiên cuối tuần chỉ số này có lùi lại, hay còn gọi có thể cho là bán tháo, nhưng mà mức bán tháo không mạnh. Như vậy đánh giá trong ngắn hạn thì nếu chỉ số này vẫn tiếp tục đứng vững trên mức 4.204 điểm, nó vẫn có khả năng tăng trưởng lên khu vực 4.400 cho đến 4.540 điểm. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào Chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, vân vân, do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943608769, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.